Và rồi núi vọng, chương 4/2. Một ngày mùa thu năm 1950, Như Lan gọi tôi đến. Tôi muốn anh đưa tôi đến tới Sa Pác, bà nói. Bà bảo muốn gặp gia đình tôi, xem quê tôi thế nào. Bà bảo rằng tôi đã dọn bữa cho bà và chở bà đi khắp Kabul một năm rồi. Thế mà bà hầu như chẳng biết gì về tôi cả. Đề nghị của bà làm tôi bối rối, ấy là còn nói giảm hết mức. Vì thật bất thường khi một người ở địa vị bà lại yêu cầu được đến một nơi xa xôi để gặp gia đình của người làm. Tôi vừa khóc khởi vui mừng vì Như Lan quan tâm đến tôi sâu sắc như vậy, vừa vấp phòng lo lắng bởi tôi đã dè trước sự được sự ngành ủng của mình và phải cả nỗi tủi hổ khi cho bà thấy tôi đã sinh ra trong cảnh nghèo khó thế nào. Chúng tôi khởi hành vào một buổi sáng u ám. Bà đi giày cao gót và mặc chiếc váy không tay màu đào. Nhưng tôi thấy mình chẳng có tư cách gì mà khuyên bà đừng làm vậy. Trên đường đi, bà ấy hỏi làng tôi, những người tôi quen biết, em gái tôi và Sabua về lũ trẻ. Cho tôi biết tên chúng đi.
Vâng, tôi đáp. Một đứa là Abdullah, gần 9 tuổi. Mẹ nó mất năm ngoái, tức là con ghẻ của Pawana. Em gái nó là Paris, sắp lên 2. Mùa đông vừa rồi, Pawana sinh được một thằng cu tên là Omar, nhưng nó đã chết lúc gần 2 tuần tuổi.
Có chuyện gì vậy?
Mùa đông, thưa Bibi Sahib, năm nào mùa đông về làng cũng cướp đi một hai đứa trẻ bất kỳ. Người ta chỉ có thể hy vọng nhà mình sẽ được bỏ qua.
Trời ơi, bà nói khẽ.
Tin vui là tôi nói, em gái tôi lại mang thai rồi.
Về đến làng, chúng tôi được chào đón bởi đám trẻ chân đất quen thuộc đuổi theo xe. Dù một khi Như Lan ngó ra từ ghế sau, chúng im bặt và lùi lại, có lẽ sợ bị mắng. Nhưng Như Lan tỏ ra hết sức kiên nhẫn và dịu dàng. Bà không quấy mỉm cười, nói chuyện với từng đứa, bắt tay, vuốt bổ má lem nhem, vò mờ tóc dính bết của chúng. Tôi lúng túng khi nhìn thấy mọi người túm tụm lại nhìn bà. Có ba Tula, người bạn thủ ấu thơ của tôi, nhìn xuống từ rìa mái nhà, ngồi xổm với mấy ông anh như mấy con quạ đậu thành hàng. Cả bọn đều nhai thuốc lá Naswa, là một loại thuốc gây nguyện làm từ thuốc lá thuốc, vôi và tro gỗ. Có cha của ông, chính là giáo sĩ Sekip, và ba người đàn ông râu trắng ngồi dưới bóng một bức tường, hờ hững lần chẳng hạn. Những đôi mắt không tuổi dán vào Nila và cánh tay trần của bà với vẻ khó chịu. Tôi giới thiệu Nila với Sabua, rồi chúng tôi đi về phía ngôi nhà nhỏ chất bùn của hai vợ chồng. Theo đuôi là cả đám người xem. Đến cửa, Nila khăng khăng cởi giày, dù Sabua bảo là không cần đâu. Khi chúng tôi vào trong, tôi thấy Pawana ngồi lặng im trong góc, co mình lại thành một quả bóng cứng ngắc. Nó chào Nila bằng cái giọng chẳng to hơn tiếng thì thầm là mấy. Sabua nhướng mày với Abdullah.
Mang trà ra đây cô.
Ôi thôi, Như Lan nói, đoạn ngồi xuống đất cạnh Pawana. Không cần đâu. Nhưng Abdullah đã biến vào gian bên mà tôi biết vừa là bếp vừa là chỗ ngủ của nó và Paris. Một tấm mảnh nhựa hoen ố gắn nơi bậu cửa, ngăn với căn buồng mà tất cả chúng tôi đang tụ tập. Tôi ngồi xuống, nghịch nghịch chùm chìa khóa xe. Ước gì mình có cơ hội báo trước cho em gái về chuyến thăm, cho nó thời gian dọn dẹp một chút. Những bức vách bùn nứt nẻ, lấm muội đen xì. Tấm đệm rách Nila đang ngồi phủ đầy bụi. Ô cửa sổ duy nhất trong buồng lốm đốm vết phân rủa. Tấm thảm xinh quá. Nila vui vẻ nói, lướt tay trên tấm thảm. Nó có màu đỏ tươi với họa tiết dấu chân voi. Đó là vật dụng có giá trị duy nhất mà Sabu và Pawana sở hữu. Hóa ra cũng bị đem bán mùa đông năm ấy.
Nó vốn là của cha tôi, Sabu nói.
Là thảm tắc men à?
Vâng.
Tôi rất thích loại lông kiều mà họ dùng, tay nghề tinh xảo quá. Sabua gật đầu, chú ấy không nhìn bà lấy một lần kể cả khi nói chuyện với bà. Tấm mảnh nhựa lật phật vén ra khi Abdullah quay lại với một khay trà và đặt nó xuống đất trước mặt Nila. Thằng bé rót cho bà một chén rồi ngồi khoanh chân đối diện với bà. Nila cố bắt chuyện với nó, hỏi nó vài câu đơn giản, nhưng Abdullah chỉ gật cái đầu cạo trọng lốc, lí nhí lời đáp vỏn vẹn một hai từ. Và chằm chằm nhìn bà đầy cảnh giác. Tôi nhắc mình lát nữa phải nói chuyện với thằng bé, nhẹ nhàng mắng nó vì đã cư xử như vậy. Tôi sẽ làm thế với vẻ ân cần vì tôi quý nó, một đứa vốn nghiêm túc và thạo việc. Cô được mấy tháng rồi? Như là hỏi Pawana. Đầu cúi xuống, em gái tôi đáp đứa trẻ sẽ chào đời vào mùa đông này. Cô thật có phúc, Như là nói, khi được chờ đón một đứa con, và còn có một đứa con chồng bé bỏng ngoan ngãn dường nhảy nữa. Bà nhìn cười với Abdullah bấy giờ vẫn giữ nét mặt vô cảm. Pawana lý nhí nói câu gì đó nghe như cảm ơn. Tôi nhớ là cô còn có một đứa bé gái nữa thì phải. Nila nói, Paris à?
Nó đang ngủ ạ. Abdullah đáp cụt ngùn.
Thế à, bác nghe nói là con bé đáng yêu lắm.
Mai anh con ra đây. Sao bố nói?
Abdullah chần chừ, hết nhìn cha rồi lại nhìn Lila, rồi đứng lên bế em ra với vẻ miễn cưỡng thấy rõ.
Nếu tôi có bất cứ điều ước nào, kể cả vào giờ khóc muộn màng này, để bằng cách nào đó xá tội cho chính mình, tôi ước rằng sự gắn bó giữa Abdullah và em gái nó không quá sâu đậm. Nhưng không được vậy. Chỉ có trời mới biết tại sao hai đứa nó lại chọn nhau. Đó là một bí ẩn. Tôi chưa bao giờ thấy hai kẻ nào yêu thương nhau đến vậy. Thực ra Abdullah giống cha Paris hơn là anh trai. Khi con bé còn ẵm ngựa, lúc ban đêm quấy khóc, chính thằng bé bật dậy khỏi giường bế em đi xong, chính nó đảm nhận việc thay tã bẩn, quấn tã mới cho em, dỗ em ngủ lại. Lòng kiên nhẫn của nó dành cho em gái là vô bờ bến. Nó bế em đi khắp làng, khoe em như thể con bé là phần thưởng đáng khao khát nhất trên đời. Khi nó ấm Paris hãng còn ngáy ngủ vào buồng, Nila xin được bế con bé. Abdullah chuyển em cho bà với ánh mắt nghi ngại sắc lạnh, như thể còi báo động bản năng trong lòng nó đã cất tiếng réo.
Ôi, con bé đáng yêu quá! Nila thốt lên.
Cách bà phụng về nựng nịu đã tiết lộ rằng bà không có kinh nghiệm với trẻ nhỏ. Paris hoang mang ngắm Nila, nhìn về phía Abdullah rồi bắt đầu khóc. Nó vội giằng em khỏi tay Nila.
Nhìn mắt nó này, Nila nói.
Ôi, cả bầu má nữa, con bé đáng yêu quá Nabi nhỉ.
Đúng vậy, thưa Bibi Sahib, tôi đáp.
Nó còn đặt một cái tên hoàn hảo nữa. Paris, con bé đúng là xinh như tiên.
Abdullah nhìn Nila, tay đung đưa Paris, khuôn mặt trở nên u ám. Trên đường trở lại Kabul, Nila ngồi thõng thượt nơi ghế sau, tựa đầu vào cửa kính. Suốt hồi lâu bà chẳng nói một lời, và rồi đột nhiên bà bật khóc. Tôi bèn tấp xe vào vệ đường. Mãi lâu sau bà vẫn không nói gì. Vai bà rung rung khi bà út mặt vào bàn tay mà nức nở. Cuối cùng bà hì mũi vào khăn tay.
Cảm ơn Nabi, bà nói.
Vì lẽ gì thưa Bibi Sahib?
Vì đã đưa tôi tới đó, được gặp gia đình anh là vinh dự của tôi.
Là vinh dự của họ mới phải, của cả tôi nữa. Chúng tôi rất hân hạnh ạ.
Các con của em gái anh xinh quá. Bà bỏ kính mát ra và chấm chấm mắt. Tôi suy nghĩ một lát xem nên làm gì. Trước tiên tôi cạnh chọn cách giữ yên lặng. Nhưng bà đã khóc trước mặt tôi vào khoảnh khắc thân mật đó, đòi hỏi những lời an ủi. Nhẹ nhàng tôi cất tiếng.
Bà dậy sớm có con thôi, thưa Bibi Sahib. Inshallah, ông trời sẽ phù hộ. Bà hãy đợi đi ạ.
Có lẽ người không làm vậy đâu. Ngay cả người cũng không phù hộ được.
Tất nhiên người có thể, thưa Bibi Sahib, bà còn rất trẻ, nếu người muốn gì thì chuyện đó sẽ thành.
Anh không hiểu đâu, bà mềm mỏi nói.
Tôi chưa bao giờ thấy bà dịu dã đến vậy, kiệt quệ đến vậy.
Hết rồi, họ đã cạo sạch tôi. Họ đã nạo sạch tôi lúc ở Ấn Độ, bên trong tôi trống rỗng rồi.
Đến lúc này tôi không biết nói gì. Tôi khao khát được trèo vào ghế sau bên cạnh bà và kéo bà vào vòng tay, vỗ về bà bằng những nụ hôn. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi đã với ra sau nắm tay bà.
Tôi tưởng bà sẽ rút ra, nhưng ngón tay bà lại siết chặt tay tôi đầy biết ơn. Và chúng tôi ngồi trong xe không nhìn nhau, mà nhìn vùng bình nguyên bao quanh, úa vàng và tàn tạ. Từ chân trời này đến chân trời khác, hẳn sâu những con mương tưới nước khô cạn, điểm xuyết cây bụi, đá và những nét khuấy động cuộc sống đó đây. Nắm tay Lila, tôi nhìn những ngọn đồi và những cột điện. Mắt tôi dõi theo một chiếc xe thùng ì ạch phía xa, bụi bốc mù mịt đằng sau, và tôi hạnh phúc được ngồi đó đến khi bóng tối buông xuống.
Đưa tôi về nhà đi, cuối cùng bà nói, buông tay tôi ra. Tối nay tôi định ngủ sớm.
Vâng, thưa Bibi Sahib, tôi hắng giọng, đoạn để cần sang số 1 với bàn tay run run.
Bà về phòng, mấy ngày liền không rời khỏi đó. Đây không phải lần đầu tiên, thi thoảng bà kéo ghế ra cửa sổ phòng ngủ trên lầu, và ngồi mãi ở đó, hút thuốc, đung đưa một chân, nhìn năm năm ra ngoài với vẻ mặt vô hồn. Bà không nói gì, bà mặc nguyên bộ váy ngủ, bà không tắm rửa, đánh răng hay chải đầu. Lần này, bà còn chẳng thiết ăn, và nông nỗi ấy khiến ông Quadati lo lắng bất thường. Vào ngày thứ tư, có tiếng gõ ngoài cổng trước, tôi mở ra thì thấy một cụ ông cao ráo, vận bộ com lê là lượt phẳng phiu và đôi giày bóng lộn. Có gì đó oai nghiêm và hơi đe dọa ở ông cụ này trong cách cụ hiện ra sừng sững, chứ không hẳn chỉ là đứng. Cách cụ phớt lờ tôi, cách cụ nắm chiếc ba tong sáng bóng và bằng cả hai tay như thể nó là cây quyền trượng. Cụ chưa nói một lời nào,
nhưng tôi đã cảm thấy đây là người quen với việc được phục tùng.
Tôi nghe nói con gái tôi không được khỏe.
Cụ cất tiếng. Ra đây là cha bà. Tôi chưa từng gặp cụ trước đó.
Vâng, thưa Sahib, tôi e là vậy. Tôi đáp.
Thế thì tránh ra đi chàng trai trẻ.
Cụ xô qua tôi. Tôi lùi húi trong vườn, bổ củi để đốt lò. Từ chỗ tôi làm việc có thể thấy rõ cửa sổ phòng ngủ của Nila. Trong khung cửa đó là người cha, cúi gập thắt lưng, ngả người về phía Nila. Một tay đặt lên vai con gái. Nét mặt Nila giống hệt nét mặt của người bị giật mình bởi một tiếng động lớn đột ngột, kiểu tiếng pháo hoặc tiếng cửa đóng sầm vì gió thốc bất ngờ. Tối đó bà đã ăn. Mấy hôm sau, Nila gọi tôi vào nhà và bảo rằng bà định tổ chức một bữa tiệc. Nếu có một tiệc ở nhà thì chúng tôi cũng hiếm khi làm vậy. Hồi ông Watanti còn độc thân. Sau khi Nila chuyển đến, bà sắp xếp mỗi tháng đôi ba dịp. Hôm trước bữa tiệc, Nila sẽ đưa cho tôi hướng dẫn chi tiết về các món khai vị và món chính mà tôi phải chuẩn bị. Và tôi sẽ đi chợ mua những món đồ cần thiết. Quan trọng nhất trong những thức đồ cần thiết ấy là rượu, món mà tôi chưa bao giờ kiếm được trước đó. Vì ông Watanti không uống rượu. Dù lý do của ông ấy chẳng liên quan gì đến tôn giáo, ông chỉ không thích tác động của nó mà thôi. Nila tuy nhiên lại biết rõ chỗ bán, hiệu thuốc, như bà gọi đùa, nơi mà người ta có thể mua trái phép một chai thuốc, tương đương với 2 tháng lương của tôi. Trong tôi lẫn lộn cảm xúc khi chạy thứ việc vặt đó, đóng vai kẻ tiếp tay cho hành vi sai trái. Nhưng như thường lệ, làm vui lòng Nila quan trọng hơn hết thảy. Anh phải hiểu rằng, anh Marcos à, khi chúng tôi tổ chức tiệc ở Sabah, dù là đám cưới hay lễ cắt bao quy đầu, thì sự kiện đó đều diễn ra ở 2 căn nhà riêng biệt.
Một cho nữ giới,
một cho nam giới chúng ta. Trong bữa tiệc của Nila thì phụ nữ và đàn ông cùng tụ họp. Phần lớn là phụ nữ đều ăn bận như Nila, diện những bộ váy phô trọn cánh tay và phóng khoáng khoe chân. Họ hút thuốc, cả uống rượu nữa. Những chiếc ly vơi nửa sóng sánh thứ rượu trắng, đỏ hoặc màu đồng. Họ kể chuyện vui, cười vang và thoải mái chạm vào cánh tay những người đàn ông mà tôi biết là đã kết hôn với ai đó trong căn phòng này.
Tôi bê những đĩa bolani, chú giải, bánh mì nhân rau và Lola Cabot, chú giải thì xiên quay. Từ đầu này đến đầu kia căn phòng mù mịt khói thuốc, từ nhóm khách này đến nhóm khách kia, trong khi đĩa hát chơi trên máy quay đĩa. Không phải nhạc Afghanistan mà là ra, theo như Nila gọi, một thể loại nhạc mà vài thập kỷ sau tôi mới biết rằng anh cũng hâm mộ anh Marcos à. Với tôi thì tiếng piano réo rắt ngẫu hứng cùng tiếng kèn săn nỉ non lạ lùng ấy nghe thật chối tai, nhưng Nila thích nó. Và tôi cứ thấy bà nói với khách rằng họ nhất định phải nghe bản thu âm này hay bản thu âm kia. Cả tối, bà cầm ly rượu và mải uống hơn là động đến những món ăn mà tôi phục vụ. Ông Watanti chẳng mấy cố gắng để làm vui lòng khách. Ông hòa nhập lấy lệ, còn phần lớn thời gian thì chui vào một góc với nét mặt xa xăm, xoay xoay ly soda, mím môi cười xã giao khi có người nói chuyện với mình. Và theo thói quen, ông lại cáo lui khi khách đề nghị Nila đọc thơ. Đây là phần tôi thích nhất của buổi tối, hơn hết thảy mọi thứ. Khi bà bắt đầu, tôi luôn tìm thấy việc gì đó để giữ chân tôi gần đó. Vậy là tôi đứng ngây ra, khăn lau trong tay, căng tai lắng nghe. Thơ của Nila không giống như những bài thơ đã cùng tôi lớn lên cùng. Như anh rõ đấy, người Afghanistan chúng tôi yêu thơ ca, kể cả những người ít học nhất trong chúng tôi cũng có thể đọc những khổ thơ của Hafez, Khayyam hay Sa'di. Anh có nhớ không, anh Marcos à? Rằng năm ngoái anh đã bảo với tôi là anh yêu người Afghanistan biết bao. Và khi tôi hỏi anh lý do, anh đã cười mà rằng bởi vì ngay cả những nghệ sĩ graffiti nước Bắc cũng phun hình Rumi lên tường. Nhưng thơ của Nila lại phi truyền thống. Nó không tuân theo thể thơ hay luật vần điệu nào cả. Nó cũng không lấy những đề tài quen thuộc như cây cối, hoa xuân, chim chào mào. Nila viết về tình yêu, và tình yêu ở đây không phải nỗi khao khát được hòa nhập với Thượng Đế như trong Rumi hay Hafe, mà là tình yêu thể xác. Bà viết về những cặp tình nhân thì thầm bên gối vuốt ve nhau. Bà viết về khoái cảm. Tôi chưa bao giờ nghe thấy thứ ngôn ngữ nào như vậy được thốt ra từ miệng một người phụ nữ. Tôi cứ đứng đó lắng nghe giọng nói nhẹ như khói của Nila loạn tỏa lan khắp gian sảnh, mắt nhắm lại và tai đỏ bừng, tưởng tượng bà ấy đang đọc cho tôi nghe rằng chúng tôi là cặp tình nhân trong bài thơ ấy, cho đến khi tiếng ai đó gọi chào hoặc chứng gián phá bỏ bố chú. Rồi Nila gọi tên tôi và tôi liền chạy đi. Bấy, bài thơ bà chọn đọc khiến tôi ngỡ ngàng. Nó viết về một người đàn ông và vợ ông ta ở một ngôi làng khóc thương đứa con còn ẵm ngừa bị giá lạnh mùa đông cướp mất. Những vị khách có vẻ yêu thích bài thơ dựa trên những cái gật đầu và tiếng tán thưởng rì rầm khắp căn phòng.
và dựa trên tràng vỗ tay nồng nhiệt khi Nila ngước lên khỏi trang giấy. Tuy vậy, trong tôi vẫn có chút sửng sốt, xen lẫn thất vọng khi nỗi bất hạnh của em gái mình lại được đem ra mua vui cho khách. Và tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng mình phải hứng chịu một sự phản bội mơ hồ. Vài ngày sau bữa tiệc, Nila nói rằng bà cần một chiếc túi mới. Ông Wadati lúc ấy đang đọc báo bên bàn. Tôi đứng đó dọn bữa trưa cho ông với súp đậu lăng và bánh naan. Anh có cần gì không, Suleiman? Nila hỏi. Không, Aziz, cảm ơn, ông ấy đáp. Tôi hiếm khi nghe thấy ông ấy gọi bà bằng từ nào khác ngoài từ Aziz, có nghĩa là em yêu, bà xã. Tuy nhiên, chưa bao giờ hai vợ chồng họ lại có vẻ xa cách đến thế khi ông ấy nói vậy. Và chưa bao giờ tiếng gọi yêu thương ấy lại nghe cứng nhắc quá chừng khi nó cất lên từ môi ông Wadati. Trên đường tới cửa hàng, Nila bảo muốn đón một người bạn và chỉ đường cho tôi tới nhà người ấy. Tôi đỗ xe ngoài đường và nhìn bà men theo khối phố tới một ngôi nhà 2 tầng với những bức tường sơn màu hồng rực. Ban đầu, tôi để động cơ chạy không, nhưng khi 5 phút đã trôi qua mà Nila vẫn chưa trở ra, tôi bèn tắt máy. Làm thế là đúng, vì mãi 2 tiếng sau tôi mới thấy dáng người mảnh mai của bà lướt dọc vỉa hè về phía ô tô. Tôi mở cửa khách phía sau ra và khi bà ấy chui vào, tôi ngửi thấy dưới bên dưới lớp nước hoa quen thuộc của bà là một mùi khác, phảng phất như gỗ tuyết tùng và có lẽ thoảng hương gừng. Hương thơm tôi nhận ra do nghe mùi từ bữa tiệc cách đây 2 đêm. Tôi không tìm thấy cái mình thích, Nila nói từ ghế sau trong khi thoa một lớp son môi mới. Bà bắt gặp khuôn mặt bối rối của tôi qua gương chiếu hậu. Bà hạ thoái son xuống và nhìn tôi từ bên dưới hàng mi. Anh đưa tôi tới 2 cửa hàng khác nhau, nhưng tôi không tìm được chiếc túi mình thích. Mắt bà khóa chặt mắt tôi trong gương và nấn ná một lúc chờ đợi. Và tôi hiểu rằng mình đã được chia sẻ một bí mật. Bà đang thử lòng trung thành của tôi. Bà đang bắt tôi lựa chọn. Tôi nghĩ có lẽ bà đã đến 3 cửa hàng ạ, tôi yếu ớt nói. Bà cười tươi. Parfois je pense que tu es mon seul ami, Nabi. Tôi chớp mắt. Nghĩa là đôi khi tôi nghĩ anh là người bạn duy nhất của tôi. Bà mỉm cười rạng rỡ với tôi, nhưng nụ cười ấy chẳng thể vực dậy tinh thần suy sụp của tôi. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi làm việc nhà với phân nửa tốc độ bình thường và một phần nhỏ lòng nhiệt tình quen thuộc. Buổi tối khi mấy anh bạn ghé qua dùng trà, mời người hát cho chúng tôi nghe, nhưng bài ca ấy không thể làm tôi vui lên. Tôi cảm giác như mình là gã chồng bị cắm sừng. Và tôi chắc chắn rằng sự ảnh hưởng của bà với tôi cuối cùng đã lơi dần. Nhưng buổi sáng tôi thức dậy thì nó vẫn ở đó, lấp đầy không gian sống của tôi, từ sàn nhà tới trần nhà, ngấm vào những bức tường, thấm đẫm bầu không khí tôi thở như hơi nước. Chẳng ích gì anh Marcos à.